Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hoan hỷ khi nhìn thấy đạo tràng tu học ngày an lạc tại chùa Quan Âm rất thịnh. Kể từ khi Đại Đức Nguyên Kính về làm trụ trì chùa Quan Âm trong vòng một thập niên, chùa đã được trùng tu khang trang rộng lớn, có đủ các tiện ích và phục vụ cho nhiều khóa tu khác nhau. Đó là tấm lòng hoằng pháp phụng sự nhân sinh của Đại Đức Nguyên Kính, được sự hưởng ứng của Phật tử tại gia. Nhân dịp này đó, các vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương công đức chung. Trong khóa tu ngày an lạc kỳ 3 tại chùa Quan Âm, Đại Đức Nguyên Kính yêu cầu tôi chia sẻ về đề tài phúc và nghiệp. Nghiệp thì quá rộng, bao gồm nghiệp phúc và nghiệp tội. Trong buổi pháp thoại này đó, tôi đổi đề tài lại thành là phúc và tội, vốn là hai khái niệm đối lập nhau. Nếu phúc là mục tiêu mà người tu học Phật nói riêng, nhân loại nói chung hướng đến, đạt được, trải nghiệm và chia sẻ nó với những người kém may mắn hơn, thì tội là các hành động bao gồm tư duy, lời nói, việc làm dẫn đến nỗi khổ niềm đau, vi phạm luật pháp, trái ngược lương tâm và để lại các hậu quả nghiêm trọng ở kiếp này cũng như những kiếp kế tiếp. Để hiểu rõ nội dung của phước và tội đó, tôi trích dẫn phần phân tích sớ giải của kinh Trường Bộ tập 3 trang 999 nguyên bản Pali, giúp các quý Phật tử ôn lại những gì được các nhà sớ giải tổng hợp trên nền tảng những gì Đức Phật đã giảng dạy trong kinh điển Pali và Đại Thừa. Hiểu rõ đâu là tội giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi tội và nỗ lực gieo trồng các giống phúc. Còn biết một chiều cũng không đủ. Nếu chỉ biết phúc không mà không biết đâu là tội đó, thì thỉnh thoảng động cơ là phúc nhưng hành động tạo ra nghiệp tội. Và ngay sau đây đó, thì tôi chia làm hai phần. Phần một đó, khái quát về phúc, và phần hai đó phân tích về tội. Phần 1, 10 phúc lành trong kinh tạng Pali. Khái niệm Punya trong tiếng Pali được dịch nôm na trong Hán Việt là phúc. Vào thời Đức Phật đó, khi các Phật tử tại gia đến chiêm bái đảnh lễ Đức Phật đó, Đức Phật thường chúc phúc họ với năm điều cao quý: phúc tướng, phúc sức khỏe và tuổi thọ, phúc tài sản đủ đầy, phúc thuận duyên và phúc trí tuệ. Trong các kinh đó, thì Đức Phật thường đề cập đến ba loại hình phúc: phúc do bố thí cúng dường, phúc do đời sống đạo đức thanh cao, và phúc do phát triển tâm linh. Trong văn học Pali đó, thì có ba phương diện phúc, đó là phúc Phật, tức là những gì chúng ta bỏ ra từ mồ hôi nước mắt, bao gồm động sản, bất động sản để cứu người giúp đời. Phúc đức, tức là những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho con người mình trở nên có giá trị hơn. Và phúc trí, tức là tuệ giác, như là một phước báo tạo ra sự nhiệm màu với những thay đổi từ khổ thành an vui, từ phàm thành chân nhân, từ chân nhân thành thánh nhân. Ba phương diện phúc đó, đó được Đức Phật đề cập trong các kinh điển Pali. Trong buổi hôm nay đó thì chúng ta sẽ khái quát về 10 phương diện của phúc báo. Và theo đó, đó hễ ai muốn có lợi phúc báo gì phải siêng năng, kiên trì, làm đúng cách, gieo trồng các hạt giống phúc báo đó. Ước nguyện đơn thuần không mang lại kết quả. Ước nguyện đóng vai trò và trở thành chất xúc tác, thôi thúc và dẫn dắt chúng ta hướng tới phía trước, nỗ lực làm những việc đáng làm. Dừng lại tại ước nguyện, phần lớn chúng ta rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo là cầu bất đắc khổ, nỗi khổ tâm do ước nguyện chưa thực hiện thành tựu. Nên trong tu học Phật đó, thì việc nỗ lực gieo trồng các hạt giống phúc là yếu tố quyết định các hạnh phúc mà chúng ta có thể trải nghiệm được trong đời. 10 phước báo bao gồm như sau. Phước 1, do bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời. Tiếng Pali và Sanskrit gọi chung là Dana. Người Trung Hoa nặng về quan điểm giai cấp đã phân biệt đó, cúng dường ấy, dành cho những vị xuất gia chân chính, bố thí dành cho những người nghèo khó kém may mắn hơn mình. Đang khi đó, khái niệm đa na trong Phật học được Phật giảng dạy là động tác hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta về động sản, bất động sản mà ta đang sở hữu cho cá nhân hay tập thể đang có nhu cầu tiếp nhận nó để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy, bố thí cúng dường cứu người giúp đời đó là ứng dụng rất thiết thực của tâm từ bi. Đóng thuế cho nhà nước, tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp và kinh phí cho việc xây dựng chùa, trùng tu chùa, ấn tống kinh sách, máy nghe pháp âm và các hoạt động thiện sự và nhân đạo nói chung đều được liệt vào nhóm bố thí. Và các phước báo từ hạt giống này đó giúp cho chúng ta vượt qua được khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng tài chính quốc gia, khủng hoảng tài chính gia đình, khủng hoảng tài chính cá nhân, và làm cho mình đó, đầu tư ở đâu đó là thành công ở đó, có làm là có thành công. Còn giống như tiền đó, thì tạo ra tiền, phước báo đó, tiếp tục đó, tạo ra phước báo. Và tình trạng này cũng giống như là những làn sóng sao đuổi theo và đẩy các làn sóng trước. Người tu học Phật biết rất rõ mọi người đều phải chết, không có người chết nào mang theo được tất cả các vật dụng và sở hữu đi theo. Do đó khi còn sống khỏe minh mẫn, hãy nỗ lực bố thí cúng dường cứu người giúp đời, làm tất cả những gì có thể. Người như thế đó, khi vô thường đến thời linh không có gì nuối tiếc, họ nhẹ nhàng rũ bỏ, vượt qua các chấp trước và chết rất là thư thái, tái sanh rất nhanh chóng. Ở đây có Phật tử nào trong cả một kiếp người chưa từng bố thí cúng dường giơ tay lên? Không có bàn tay nào hết. Đó là điều đáng mừng. Nghĩa là ai cũng đã từng bố thí cúng dường. Lý do tại sao quý vị bố thí? Tất cả cười mỉm chi thôi. Thực ra đó, về nhân quả, đóng góp Phật sự, tham gia thiện sự, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời là đang làm hoàn thiện công đức và phước báo cho bản thân. Dại lắm mới không làm. Dĩ nhiên khi mình bỏ ra một tài sản để làm một việc nghĩa đó, thì tài sản đó trước mắt thì nhìn thấy là bị hết đi, nhưng thực ra là chúng ta đang bỏ vào ngân hàng công đức. Cũng giống như ngân hàng, các phước báo chúng ta gieo trồng đó có lãi suất, và lãi suất này đó tỷ lệ thuận với tâm vô ngã, lòng vị tha, không cầu phước báo từ những gì mà chúng ta đã dâng hiến và đóng góp cho đời. Cho nên bố thí cúng dường sẽ làm cho chúng ta trở nên cao thượng, rộng lượng, quan hỷ, hữu ích và có giá trị. Phước hai, đạo đức thanh cao. Tiếng Bali và Sanskrit gọi là sila, tức là những phẩm chất đạo đức do chúng ta tuân thủ luật pháp, hiến pháp, các quy chế, quy định. Những gì đó cấm thì chúng ta không được làm. Ngoài việc tuân thủ luật pháp, đời sống cao quý con người đó lệ thuộc vào sự phát triển đạo đức. Để phẩm chất đạo đức được tăng trưởng đó, chúng ta cần phải đầu tư tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Bất cứ hành động nào cũng làm lệ lạc cho tha nhân, tức là tìm các phương pháp thông minh nhất, tạo ra hiệu quả cao nhất để thực hiện các việc nghĩa và việc Phật sự ở phạm vi tốt nhất. Trước đây đó, chúng ta chỉ cần nỗ lực là thành công. Khi phát triển đó, thì chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực, cần phải phấn đấu các kỹ năng, skill, chuyên môn hóa, professional, kỹ thuật, technology và công nghệ, industry. Tức là lộ trình gieo trồng đời sống đạo đức ấy, nó cũng giống như là cái tiến trình lập nghiệp ấy, từ nỗ lực, kỹ năng, chuyên môn, kỹ thuật và công nghệ. Thì trong việc tạo ra các phẩm chất đạo đức, chúng ta cũng phải tự thân tiến mình ngày càng cao lên. Làm thế nào để từ mê tín trở thành Phật tử, từ Phật tử trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm quan thánh nhân, từ tiệm quan thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân thành Bồ Tát, từ Bồ Tát thành Phật. Mỗi người phải tin tưởng vào tiềm năng giác ngộ và đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong mỗi người chúng ta, để làm cho mình đó ngày càng tiến bộ hơn về đạo đức. Tức là mỗi Phật tử phải cam kết: tôi của ngày hôm nay, tuần này, tháng này, năm nay phải cao quý hơn tôi của hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước, và tôi của năm sau phải tốt đẹp hơn tôi của năm này. Muốn như vậy đó thì người Phật tử phải tu học Phật nghiêm túc, thì đức mình mới ngày càng tăng trưởng lớn mạnh được. Giống như mình trồng một cái cây xuống dưới lòng đất, cơ hội tăng trưởng của nó sẽ tốt hơn nhiều so với đặt cái cây đó ở trong một cái chậu, vì chậu đó nó có quá ít đất, nó không thể tăng trưởng được. Như vậy môi trường tốt, thuận lợi là điều kiện tiên quyết để tạo ra sự trưởng thành của các phước đức. Cho nên tất cả những phẩm chất đạo đức cao quý nào mà Đức Phật, các vị Bồ Tát có được, người tu học Phật bao gồm tăng ni và Phật tử phải cam kết là con nỗ lực học theo và đạt được các phẩm chất cao quý đó. Rồi giống như học trò có tiềm năng trở thành giảng viên, giảng viên có tiềm năng trở thành giáo sư, và một cô cậu bé có tiềm năng trở thành một người lớn mà về sau này trở thành là ông cụ bà cụ, thì trong các phẩm hạnh đạo đức nếu phấn đấu chúng ta sẽ đạt được, và việc đạt được đó là không quá khó khăn. Phước ba, phước do tu tập tâm. Tiếng Bali gọi tu tập tâm là Pha-va-na. Đó là tiến trình mà mỗi người phải tự khắc phục bản thân, làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thói quen, lối sống và hành xử. Cảm xúc là rất khó làm chủ, vì cảm xúc á thường lệ thuộc vào đối tượng, con người, sự vật, sự việc, tình huống, hoàn cảnh được chúng ta tiếp xúc. Nếu hài lòng á thì dẫn đến thích thú, không hài lòng á thì dẫn đến phiền não, khổ đau. Và làm chủ cảm xúc á thì người tu học Phật cần phải thể hiện thái độ thản nhiên trước mọi thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi xuống chó, tức là luôn luôn làm sao cho tâm mình nó được thản nhiên. Và bằng cách phát triển tâm như vậy đó, người tu Phật trở nên rất điềm tĩnh, sâu sắc, không nóng vội, không giận dữ, không phê phán, không chỉ trích, không nói xấu, không vu cáo, không làm thương tổn ai. Tâm người đó rất là hiền và luôn luôn mưu cầu các cơ hội mang lại hạnh phúc và phụng sự cho đời. Người tu Tịnh Độ Tông nên nhớ đến năm yếu tố được Phật dạy trong Kinh A Di Đà: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm và nhất tâm bất loạn. Thì việc thực tập các công đức lớn và tạo nhân duyên tốt lớn được xem là ứng dụng của việc tu tập tâm. Và nỗ lực nhiều hơn nữa thì chúng ta phần cần phải vẫy tay chào với các gốc rễ khổ đau, bao gồm tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp. Cho nên dầu tu pháp môn Tịnh Độ, pháp môn thiền hay bất kỳ một pháp môn nào, quan trọng nhất là người tu tập phải có sự tiến bộ về tâm. Theo Đức Phật, để tiến bộ về tâm chúng ta phải cắt đứt được 7 sợi dây trói buộc tâm: dây tham lam, dây giận dữ, dây hoài nghi, dây hôn trầm, dây thùy miên, dây trạo cử và dây núi tiết. Và khi mà tâm á, bị trói buộc bởi những sợi dây này đó, chúng ta mãi là người phàm thôi, và chìm vào trong các cái phản ứng cảm xúc lên và xuống như thế này, rất khó vượt qua. Phước 4, phước do cung kính. Tiếng Bali gọi là Abba Chayana. Cung kính người khác do khiêm tốn và vô ngã. Kính cha mẹ, kính thầy cô giáo, kính các nguyên thủ, yêu nước thương dân và các nghĩa sĩ đã quên mình vì độc lập chủ toàn của đất nước. Kính người lớn tuổi, kính người giúp đỡ mình, tôn trọng mọi thành phần trong xã hội. Người có tâm tôn kính đi tới đâu cũng được mọi người thương. Khi người ta thương rồi đó thì việc khó cũng trở thành là dễ. Không ai bỏ rơi mình, mỗi khi có nhu cầu trợ giúp thì người quý trọng chúng ta do chúng ta có lòng tôn kính họ đó sẽ nhiệt tình và xem cái công việc của mình đó cũng giống như là việc của họ. Làm thầy cô giáo, rất nhiều người biết rất rõ rằng đó, học sinh nào có lòng tôn kính thầy cô giáo thì thường được thầy cô giáo tận tình dẫn dắt và chỉ dạy. Người chủ lao động thường giúp đỡ các thành viên làm việc dưới trướng của mình có lòng tôn trọng mình. Mà muốn thấy lòng tôn trọng thì chúng ta phải khiêm tốn. Càng khiêm tốn chừng nào, chúng ta được nhiều người quý trọng chừng đó. Thầy Nhật Từ thì chỉ có chiều cao 1 thước 50 thôi, đó là thuộc hàng á, là phá kỷ lục ở trong tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Mỗi lần thầy đi giảng ở tỉnh á, thì tỉnh thoảng có một số Phật tử ngờ ngỡ đến hỏi rằng là có phải thầy là thầy Nhật Từ không. Thì thầy thường nói đùa hình như giống mà không phải. Thì các Phật tử đó mới nói như thế này là đúng rồi, thầy Nhật Từ á, trong măng mà cô thấy là đẹp trai cao lắm chứ không phải giống như thầy. Cũng có trường hợp á, khi đi đến các tỉnh khác, các Phật tử đã từng nghe băng giảng á, gặp xin chụp hình. Rất nhiều người dễ thương lắm quý vị, vì thấy thầy Nhật Từ quá cao cho nên họ phải quỳ gối xuống hoặc là họ ngồi xuống để được thấp hơn thầy Nhật Từ. Đó là hạnh khiêm tốn, hạnh tôn kính. Thì thường tôi nói với các vị đó rằng đó, quý vị có phước tướng thì hãy đứng cao lên. Thầy Nhật Từ kém phước tướng nhưng có các phước khác. Thì thông thường khi mình hạ mình xuống, người khác sẽ đưa mình lên. Còn mình á, chứng tỏ mình là bản lề, trục xoay quan trọng bậc nhất, mọi người là thứ yếu đó, thì xung quanh đó chúng ta sẽ tạo ra sự hiềm khích, ganh tị và đối thủ, kẻ thù. Quy luật là xã hội nó là thế. Cho nên càng giỏi, thành công, càng thể hiện sự khiêm tốn, quý vị sẽ đắc nhân tâm hơn. Và hạnh cung kính đó, làm cho quý vị sẽ được rất nhiều người quý trọng, nể vì. Sau khi về hưu không còn những vai trò lớn trong chính quyền, người có hạnh cung kính đó, tiếp tục đón nhận sự quý trọng ở người khác. Còn mà không á, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Phước năm, phước do phục vụ. Phụng sự là cách thức chúng ta bỏ tiền bạc, chất xám, công sức, thời gian để phục vụ cho Phật pháp, xã hội và tha nhân. Tôi đã lập ra diễn đàn Viber, đưa số điện thoại của các thành viên phụng sự viên vào trong diễn đàn. Chùa Giác Ngộ á, mỗi tuần á có 2 ngày tu. Sáng thứ bảy dành cho giới doanh nghiệp và trí thức tu thiền. Chiều thứ bảy cho khoảng 300 cháu mầm non và thiếu nhi tuổi từ 3 đến 12. Sáng chủ nhật á, trung niên và lão niên. Chiều chủ nhật á, thanh thiếu niên và sinh viên. Mỗi một khóa tu hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều trung bình 700 đến 800 người tham dự. Ngoài ra đó, mỗi buổi tối có lớp Phật pháp căn bản, lớp Phật pháp nâng cao, lớp kinh Trung Bộ, lớp tiếng Anh, lớp tiếng Trung, lớp tiếng Khmer và các lớp kỹ năng miễn phí. Có nhiều ngày đó, vào lúc 19 giờ ai tụng kinh á thì xuống chánh điện ở lầu 1, học kinh á ở lầu 4, còn học ngoại ngữ thì ở lầu 5. Tức là 3 lớp diễn ra cùng một lúc. Số lượng trung bình là khoảng 100 đến 150 người tham dự. Nếu không có các phụng sự viên thì 34 tu sĩ của chùa Giác Ngộ không thể nào làm xuể hết tất cả các Phật sự dồn dập trong mỗi tuần, mỗi ngày. Và tôi cũng rất mong các quý Phật tử tại chùa Quan Âm nói riêng và các chùa khác nói chung nên tham gia các hoạt động Phật sự và thiện sự với tư cách là phục vụ viên hay là phụng sự viên. Ai có tịnh tài thì đóng góp tiền bạc, ai có chất xám thì đóng góp sự thông minh, ai có thời gian thì đóng góp công sức, ai có đủ cả ba thì đóng góp cả ba càng tốt. Quý vị nên gặp thầy trụ trì và xung phong làm các cái phiếu bao gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, email, trình độ, năng khiếu, nguyện vọng, để các thầy trụ trì đã biết rõ được sở trường và nguyện vọng đóng góp và phụng sự của mỗi người. Thì cũng bằng cách đó đó, chùa Giác Ngộ đã có rất nhiều danh sách của các phụng sự viên. Và mỗi khi đó cần một Phật sự nào đó 300 người, 500 người, 700 người tham gia thì chỉ cần ra một thông báo, gỡ vào trong diễn đàn Viber thì lập tức trong vòng 2 ngày đã có đủ sự phản hồi. Và cũng cần có các Phật tử đóng vai trò là những con chim đầu đàn để dẫn dắt các Phật sự đi sau mình cùng tham gia Phật sự và thiện sự. Đó là phục vụ. Về tổ chức các sự kiện Phật giáo đó thì tôi nể nhất vẫn là cộng đồng Nhật Bản. Mấy chục ngàn người tham dự nhưng không có tiếng ồn. Thứ hai đó là cộng đồng Phật giáo Đài Loan. Có 3 lần tham dự lễ cúng dường trai tăng cho 10.000 vị tại một sân vận động Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam năm 2006. Chỉ trong vòng 15 phút thôi, gần 50.000 người và 10.000 tăng ni đều ngồi đầy đủ vào các vị trí và ăn cơm trong chánh niệm, sau đó tụng kinh, thực tập Phật pháp để cầu nguyện những điều an lành đến với quốc đảo Đài Loan. thành phần ban tổ chức đều là những người lãnh đạo với vai trò là CEO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, các trưởng phòng. Họ xem đó là cơ hội để phụng sự Phật pháp và tăng đoàn thông qua các sự kiện Phật giáo lớn. Còn ở Việt Nam á, đến chùa làm công quả phần lớn là người thất nghiệp, người có tấm lòng nhưng không có điều kiện tài chính. Còn Nhật Bản và Đài Loan đó, thì thành phần tham gia vào các Phật sự đó thì gồm có nhiều nhóm xã hội khác nhau, nhưng lãnh đạo vẫn phần lớn là những người rất thành công. Cho nên họ có tầm nhìn quản trị, cách thức tổ chức, có tiền, thời gian, nhân sự, chất xám. Cho nên đó, tham gia phục vụ cho Phật pháp ở tại một ngôi chùa nào đó thì ngôi chùa đó sẽ tăng trưởng và phát triển. Dầu chỉ mới là khóa tu tập thứ ba ngày an lạc tại chùa Quan Âm, nhưng mà tôi tin rằng là tiềm năng phát triển của chùa Quan Âm này sẽ ngày càng tăng trưởng. Và các Phật tử nên trở thành các phụng sự viên của chùa để làm tất cả các việc Phật, việc thiện có thể. Nếu quý vị hoan hỷ với lời đề nghị của tôi thì cho một tràng vỗ tay thật lớn. Phước sáu, phước do hồi hướng công đức, tiếng Bali gọi là Patidana. Hồi hướng công đức có nghĩa đen là quan tâm và hiến tặng các công đức phước báo do ta bỏ thời gian, công sức, chất xám, sức khỏe làm phụng sự và đóng góp cho những người chưa có được cơ hội hưởng các phước báo. Hiểu nôm na đó, hồi hướng công đức là sự quan tâm đến các mảnh đề kém may mắn hơn và mong họ đó trải nghiệm được, hưởng thụ được các phước báo như chính mình. Khi sống ở nước ngoài, người có tinh thần hồi hướng công đức mong sao cho đất nước Việt Nam tiến bộ về quy hoạch kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo và mọi phương diện của cuộc sống. Đó là một phần hồi hướng công đức theo chiều hướng tích cực. Đi đâu thấy cái hay, cái tốt, cái đẹp đều muốn học hỏi, đem về chia sẻ lại cho những người kém may mắn hơn chúng ta không có cơ hội đi để tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy. Hồi hướng công đức có hai cấp độ. Cấp độ một á, là thể hiện sự quan tâm. Cấp độ hai là trực tiếp giúp đỡ cho những người được chúng ta quan tâm á, có được cơ hội trải nghiệm. Hôm nay khoảng 600 Phật tử tại chùa Quan Âm đến tham dự khóa tu ngày an lạc để bày tỏ lòng biết ơn các thành viên trong nhà mình. Quý vị có thể hồi hướng công đức rằng là vì có họ gánh vác các công việc gia vụ, tôi có cơ hội thông dong suốt một ngày tu niệm hành trì để được hạnh phúc và bình an. Tôi chia sẻ một phần công đức và là 50% công đức cho những người đã trợ giúp tôi được tu. Sự quan tâm đó không đủ. Nếu chúng ta quy đổi ra thành thực phẩm cho dễ hiểu ha, quý vị ăn cơm trưa tại chùa Quan Âm ngon quá, quý bà đó nghĩ tưởng đến chồng và con ở nhà, xin hồi hướng cho chồng tôi và các con tôi ở nhà cũng được no đủ ngon lành như tôi đã được ăn tại chùa Quan Âm. Nếu chồng và các con quý vị biết thì chỉ có chảy nước miếng và xót ruột thôi. Bước hai của hồi hướng công đức là gì? Thay vì chỉ dừng lại sự quan tâm, chúng ta hãy tạo điều kiện giúp cho người được quan tâm đó trực tiếp trải nghiệm và tham gia. Thì bằng cách này đó, các quý Phật tử phải cam kết: con xin nguyện với Đức Phật và các vị Bồ Tát rằng trong mỗi năm tối thiểu con phải hóa độ được 6 người, bắt đầu từ những người thân, bà con, làng xóm, bè bạn, rồi những người làm việc dưới trướng, những cộng sự, những người đối tác. Thay vì có nhiều Phật tử cuồng tín dành ra suốt cả nhiều năm trời tham gia các ban hộ niệm từ ngày này sang tháng khác, vài chục người trải qua nhiều ngày để độ một người gần chết hoặc độ một hồn ma, thì mỗi Phật tử hãy tản ra làm những gì có thể để giúp cho người thân và những người được chúng ta quan tâm đó trở thành Phật tử. Thì cái sự hồi hướng công đức đó đó rất quan trọng. Về phần này, Phật tử tại gia còn rất thờ ơ. Tôi đã đi thuyết giảng Phật pháp tại châu Âu 11 nước 3 lần: Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, vân vân. Và gần hơn 50 tỉnh thành Việt Nam. Thì thấy rõ đó, các tổ chức của Tinh Lành rất năng động trong hồi hướng công đức để giúp cho các bạn tu của họ đó biết được Chúa và trở thành tín đồ. Đang khi các Phật tử tại gia thì có học thuyết từ bi, rồi cầu cho chúng sinh, rồi dấn thân phụng sự, rồi Bồ Tát đạo, vô ngã vị tha, đủ thứ các lời dạy cao quý, nhưng mà tính ứng dụng để dẫn dắt người khác thì rất là kém hiệu quả. Theo thống kê đó, thì cứ mỗi 100 người được các nhóm Tinh Lành đi truyền đạo ở tại chợ, phố đi bộ, công viên, trường học, có trung bình 3 người trở thành tín đồ mới của họ. Cho nên khắp thế giới này, nếu quý vị đi á, tại những địa điểm nêu trên á, đều thấy những người Tinh Lành truyền đạo. Trong tuần vừa qua, truyền hình và báo chí Việt Nam đưa tin về Hội Thánh Đức Chúa Trời là một nhánh tà đạo, làm cho gia đình ly tán, sinh viên bỏ học, vợ bỏ chồng, cuồng tín, si mê, nghe theo sự dụ dỗ của những người lợi dụng, và họ đã trở thành nạn nhân. Nhưng điều mà chúng ta cần phải nhận ra ở chỗ này đó, đó là những người đi truyền tà đạo đó rất nhiệt tình. Họ khuyến dụ chỉ trong vòng có 3 năm thôi mà chùa phái tà đạo này đã có mặt ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Họ vận động sinh viên, rồi giáo viên, rồi nhà kinh doanh, những người nào mê tín là họ vận động được hết. Đang khi các Phật tử đó thì hầu như đó chỉ biết tu cho riêng mình thôi. Mặc dù mình tự xưng là tôi là Phật tử Đại Thừa, xe chuyên chở độ sinh của tôi là chiếc xe lớn, chở như máy bay 300 mấy chục chỗ, hay là thuyền mấy ngàn chỗ, nhưng mà thực tế thì chúng ta không rước ai hết trơn. Cho nên đó, phải biến hồi hướng công đức thành các hành động dẫn dắt cụ thể. Nếu quý vị thấy là lời đề xuất của tôi mỗi năm mỗi người nên độ 6 người khác là hợp lý và dễ làm á, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Phước 7, phước tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là bày tỏ thái độ hài lòng, hoan hỷ, ủng hộ, tán dương sự thành công về phước báo và các giá trị tích cực mà một cá nhân hay một tập thể nào đó đạt được, đa khi mình không đạt được. Thói quen tâm lý của con người là ganh ghét, gà ghét nhau tiếng gái, phụ nữ ghét nhau về sắc đẹp, đàn ông á ghét nhau về tài năng, sẵn sàng đó đối đầu loại trừ nhau để đề cao chính mình, trở thành là độc tôn, độc tồn, độc đoán và độc ác. Hạnh từ hỷ công đức sẽ giúp cho chúng ta trở nên rất khách quan trong việc đánh giá tha nhân. Khi đề cập đến một người nào đó đang vắng mặt, lời Phật dạy là gì? Hãy nhìn thấy cái tốt của người ấy, hãy nói về cái tốt của người đó, hãy tán dương và khen tặng những điều tích cực mà người đó đã làm được để những người khác bắt chước và noi gương. Ai cũng có các mặt tiêu cực. Để đóng góp mặt tiêu cực á, thì quý vị phải góp ý người còn sơ suất ở chỗ riêng tư. Mục đích là gì? Giúp cho người đó dễ dàng nhận ra khiếm khuyết nhưng không bị va chạm cái to. Vì ai cũng tự ái cao mà, nó đúng mà nó không đúng chỗ thì người ta có biết sai cũng không có dễ dàng gì thay đổi nó. Thậm chí người ta có thể bảo thủ, hoàn cố và kháng cự lại. Từ hiểu công đức là cách để làm cho chúng ta không bị ức chế cảm xúc, khó chịu với tha nhân. Người có tâm từ hiểu công đức dễ dàng thể hiện được những niềm vui và nụ cười trên gương mặt mình và trong tâm mình. Cho nên đó, người đó luôn luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, bình an, dễ ngủ, ngủ ngon, sống hạnh phúc. Còn kẻ ganh tị, ghen tị, ganh ghét, hơn thua, đấu đá, loại trừ trên nền tảng của mâu thuẫn và xung đột đó, không thể có giấc ngủ an lành. Để có được tâm tùy hỷ công đức, mọi người nên đổi thói quen từ việc nói về nhau thành nói với nhau. Nói về nhau là nói một hoặc là nhiều người đang vắng mặt. Khi mà nói về người đang vắng mặt đó, chúng ta dễ dàng đó, mở hết volume lớn lên, tấn công người đó, nói xấu, phê bình, chỉ trích và nêu ra những điểm bất toàn. Đang khi các yếu kém của chúng ta giấu hết, đó là bất công. Nói về nhau là nói trước mặt, nói đối diện. Vì lịch sự tối thiểu, khi nói trước mặt một người nào đó, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn Đức Phật thì dạy sâu sắc hơn, dùng lời từ ái, ngữ điệu từ ái, nội dung từ ái, tâm từ ái, diễn đạt, chia sẻ, thảo luận, đánh giá, góp ý trên tinh thần xây dựng. Cho nên cái người nghe đó, họ nhận ra được rằng là đây chính là thầy của mình, chỉ lỗi cho mình để giúp cho mình được hoàn thiện hơn. Và bằng cách đó, đó các bạn sẽ có rất nhiều bạn bè mới. Và do vậy đó sẽ giúp cho chúng ta đó trở nên có giá trị. Phước 8, phước do nghe Phật Pháp. Nghe Pháp tiếng Bali gọi là Dhamma Savana. bao gồm thái độ và sự ham thích. Bất cứ một vị tăng hay ni nào, và ngay cả bạn đồng tu học Phật pháp trước mình, chia sẻ Phật pháp theo hướng nghiên cứu chuyên sâu hoặc là ứng dụng, người tu học Phật đó vượt qua cái tôi của mình đến lắng nghe, học hỏi để trở nên cao quý và tốt đẹp cho chính mình. Giá trị của nghe pháp á, là mở ra các cánh cửa sổ trí tuệ và khép lại mê tín cũng như là các nỗi sợ hãi do mê tín gây ra. Một thập niên trở lại đây, dưới tác động của toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ truyền thông, các chùa tại Việt Nam á, tổ chức nhiều khóa tu vào ngày cuối tuần và phổ biến các khóa tu lúc đầu là dưới dạng cassette tape, sau đó là VCD, DVD và bây giờ đó là livestream, tức là truyền trực tuyến, để hàng trăm ngàn, hàng vạn, hàng ngàn, hàng trăm các Phật tử khắp nơi trên thế giới cùng thời điểm đó, do vì khoảng cách địa lý không trực tiếp đến được, vẫn có thể trải nghiệm được chân lý Phật, đạo đức Phật. Và đó là phước báo của thời hiện đại. Chùa Quan Âm có hai Facebook, đó là chùa Quan Âm Ninh Thuận và chùa Quan Âm, góp phần truyền thông các buổi Phật pháp được tổ chức trong ngày khóa tu. Nhờ đó mà số lượng người tham gia tu tập á, ngày càng gia tăng. Đó là nhờ truyền thông. Những buổi truyền trực tuyến, nếu đề tài hấp dẫn, có thể lên đến hàng trăm ngàn lượt view, lệ lạc lớn lắm. Và theo đó đó, mê tín dị đoan sẽ khép lại. Để có được các cánh cửa trí tuệ đó, các Phật tử phải nói không với thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy bắc ma, thầy ngoại cảm và các loại thầy tào lao. Khi nghe bất kỳ một câu nào từ nhóm các loại thầy bà nói trên, nếu tin theo đó, quý vị đã rước về các nỗi sợ hãi. Con chip sợ hãi đó được cấy vào trong ý thức và đã làm cho quý vị đó trở thành con lạc đặc bị giật dây, và không khéo đó, thì tiền mất tật mang. Còn Phật giáo nói rất rõ, phước chủ may thầy, có nghĩa là nhân duyên tốt lành của gia chủ đó đến năm tháng ngày giờ đó phải trổ quả. Nhưng mà trước đó đó, gia chủ mê tín này đó đến gặp ông thầy bói và nhờ coi bói làm theo những điều xúi dục mê tín, người đó ngộ nhận rằng đó, nhờ coi bói và làm theo cho nên mới có được kết quả tốt này. Như vậy cái mê tín của gia chủ sẽ trở thành sự may mắn của ông thầy coi bói, nhờ đó ông thầy được hiến cúng. Còn Đức Phật dạy rất rất rõ, chân lý của ta như là trái amalak trong lòng bàn tay, không giấu giếm, không có bí truyền, ai có mắt đều có thể tự mình nhìn thấy. Tức là chân lý Phật là giúp cho chúng ta thấy rõ quy luật sống, quy luật vũ trụ, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật nghiệp báo, để mình có trách nhiệm hơn và sống tốt đẹp hơn. Còn các tôn giáo phần lớn dạy mê tín cuồng tín để dẫn dắt, và biến chúng ta trở thành đó là những kẻ nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Điều đó rất nguy hại. Cho nên phải siêng năng nghe pháp. Nghe pháp tại khóa tu chưa đủ, tôi khuyên quý vị mỗi ngày nên nghe tối thiểu một bài pháp thoại. Chùa Giác Ngộ có 5 trang web, quý vị có thể vào trong các trang web đó để nghe pháp thoại của nhiều tăng ni khác nhau. banhoangpháp.com tập hợp khoảng 1.000 pháp thoại của khoảng 70 tăng ni khóa tu ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, thành phố Hồ Chí Minh, mà trong những năm đầu tôi làm tổng điều phối. trangphatam.com tập hợp khoảng 30.000 pháp thoại của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. chùagiacngộ.com tập hợp khoảng gần 4.000 pháp thoại của tôi trong suốt 16 năm qua về các chủ đề khác nhau. Khi quý vị chọn các vị pháp sư mà mình ưa thích và nghe được các chuyên đề Phật pháp nâng cao, chuyên sâu hay là ứng dụng, quý vị sẽ mở ra được nhiều cánh cửa hiểu biết lắm và khép lại rất nhiều các nỗi đau. Nhờ đó đó có được các chìa khóa để giải quyết các vấn nạn. Có thể nghe lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư chưa hiểu vì khái niệm Phật học mới lạ, lệ thuộc vào chữ Hán nhiều mà mình lại không thông thạo chữ Hán. Nhưng mà khi nghe đến lần thứ sáu, thứ bảy trở lên đó, quý vị bắt đầu hiểu dần. Sau vài tháng nghe xong, quý vị nghe lại cái bài đầu tiên, quý vị sẽ thấy quý vị hiểu sâu hơn và mở ra được những sự hiểu biết trí tuệ lớn hơn. Cho nên là đệ tử Phật phải siêng năng, gọi là nghe Phật pháp. Phước chính, phước do chia sẻ Phật pháp, tiếng Pali gọi là Dhamma Desana. Việc tiêu thụ Phật pháp vào trong cuộc sống thực tiễn sẽ giúp cho người tu học Phật trở thành người minh triết, người phước báo, người hạnh phúc, người có giá trị. Do đó không nên hưởng thụ chân lý và đạo đức Phật cho riêng mình. Quý vị phải có trách nhiệm tâm linh và đạo đức trong việc chia sẻ nó cho những người thân và những người được quý vị gặp phải trong đời. Khi nghe một bài pháp thoại hay, hãy chia sẻ đường link đó cho những người khác. Nếu quý vị là thành viên của một diễn đàn Google, Yahoo, Viber, Tango, Skype, FaceTime hay là Zalo, quý vị hãy giới thiệu tóm tắt bài pháp thoại đó với cái đường link để mọi người chỉ cần bấm vào là có thể nghe được. Đối với các Phật tử nữ, nếu chồng là người không có đạo hoặc theo các tôn giáo khác, quý vị có thể tặng kinh sách, băng đĩa phù hợp với sở trường và kiến thức của người đó để cho người đó có cơ hội đọc, nghe, dẫn đến hiểu và ứng dụng lời Phật dạy. Họ có thể giữ nguyên tôn giáo gốc của họ, họ có thể không cần thiết phải trở thành Phật tử cũng không sao, nhưng việc nghe Phật pháp đó sẽ giúp cho họ được lợi ích. Thì chia sẻ như thế đó, quý vị cũng có được dự phần công đức về trí tuệ, xóa đi mê tín. Mà mê tín là gốc rễ của khổ đau, vì nó là con đẻ của vô minh. Ở mức độ cao hơn, ngoài việc hiểu, giới thiệu các đường link, tặng ấn tống, kinh sách, băng đĩa, máy nghe giảng, thì các Phật tử mỗi khi nghe pháp chịu khó ghi chép lại vì không ai có thể nhớ hết mọi thứ đâu. Sau đó diễn đạt lại, giải thích lại, thậm chí là dạy lại cho con cháu, người thân của mình. Quý vị đừng có sợ là tôi không hiểu nổi, để hướng dẫn lại. Người học lớp 2 có thể dạy người lớp 1, người học lớp 10 có thể dạy người lớp 9, người học đại học năm 1 có thể dạy lớp 12. Phật tử đi trước có thể dẫn dắt Phật tử đi sau. Đó là chia sẻ Phật Pháp. 15 năm qua, Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, kêu gọi hàng vạn cư sĩ tại gia tham gia vào các lớp Hoằng Pháp viên cư sĩ, tức là trở thành người chia sẻ chân lý Phật với tư cách là cư sĩ tại gia. Nhưng đến nay đó, số lượng các cư sĩ Phật tử tham gia mở các lớp Phật học hoặc là chia sẻ Phật Pháp dưới hình thức tiêu hóa vẫn còn quá khiêm tốn. Trên toàn nước hiện nay chỉ có 54.000 tăng ni đang sống và hành đạo tại 18.447 ngôi chùa. Nếu vài chục triệu Phật tử đều làm công việc chia sẻ Phật Pháp đó cho người thân của mình thì Phật Pháp mới có cơ hội phụng sự nhân sinh hiệu quả hơn. Rất mong quý vị trở thành những nhà hoằng pháp trong các điều kiện cho phép, ở nơi làm việc, ở chợ búa, khi ngồi nhỏ to tâm sự thay vì nói chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện trên trời dưới đất, chuyện tào lao, quý vị hãy nói chuyện Phật Pháp. Được như thế đó thì vừa giảm được nghiệp thị phi, tăng trưởng được các phước báo, khai mở được tuệ giác cho những người hữu duyên. Nếu quý vị thấy là lời đề nghị này hữu lý đó thì cố gắng phát tâm. Phước 10, phước do cải chánh tri thức. Tiếng Bali gọi là Diddhi Chutaka. Mê tín là kẻ thù của hạnh phúc. Mê tín có mặt chỗ nào thì nỗi khổ niềm đau đồng hành ở chỗ đó. Tôi xin nhắc lại, Hội Thánh Đức Chúa Trời bị các phương tiện truyền thông lên án trong trung tuần tháng 4 2018 là vì hội này đó là một tà đạo. Những người truyền bá nó đó là những con nghiện ma túy, đóng vai là những nhà hành đạo, không có giấy phép, không được thừa nhận, và kêu gọi mọi người đó đặt niềm tin vào Chúa để sau khi chết đó, được rước về thiên đàng. Cho nên đó, họ được yêu cầu á, mỗi người á, phải trích ra 10% lễ tức thu nhập làm các công việc đóng góp cho Hội Thánh Đức Chúa Trời được phát triển. Thì vì người ta sùng đạo mà, sẵn sàng bỏ tiền ra rồi về đập bàn thờ ông bà tổ tiên, rồi không tin vào khoa học, bất hòa với người thân, rồi sống không giống ai, bỏ công việc làm, bỏ sự nghiệp, bỏ học hành, trở thành những người cuồng tín. Cho nên đó, không chỉ đau khổ cho những người trực tiếp tham gia, các thành viên trong gia đình của các tín đồ cuồng tín này đó cũng bị khổ lây. Cha mẹ nói họ không nghe nữa, vợ nói chồng, chồng nói vợ không nghe nhau nữa như trước đây. Như vậy việc cải chánh tri thức là rất quan trọng, giúp cho người ta hiểu đúng được vấn đề. Cái việc hiểu đúng rồi đó thì không còn sợ nữa, và không còn sợ thì mới được hạnh phúc. Tại Ấn Độ thì tượng của Đức Phật đó gồm có 5 ấn tướng. Thứ nhất là tư thế thiền định, tượng trưng cho việc tu tập vượt qua được các nỗi khổ niềm đau và chứng thành Phật quả. Tướng thứ hai đó là xúc địa, có nghĩa đen là tiếp xúc quả đất, đi vào cuộc đời, thể hiện sự nhập thế độ sinh của Đức Phật. Tướng thứ ba là chuyển pháp luân, lấy phương pháp bốn sự thật thánh giải quyết các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh trên nền tảng của nhân quả. Tướng thứ tư là vô úy, tức là kết quả của hành đạo mang đến niềm vui không sợ hãi. Và tướng thứ năm là tướng hòa bình, tức là hòa bình ở tâm dẫn đến hòa bình ở xã hội và thế giới. Chứ vậy là năm tướng được khắc họa qua Đức Phật ngồi và Đức Phật đứng tại Ấn Độ, thể hiện chủ nghĩa và triết lý nhập thế độ sinh của đạo Phật. Đó là cải chánh tri thức, là từ một người phàm trở thành là được an lạc bình an, mà đến cao nhất là giác ngộ thành Phật. Thì người tu học Phật phải thấy vai trò này là rất quan trọng. Nó muốn như vậy đó, thì mỗi người tu học Phật phải xóa được mê tín dị đoan ở bản thân mình. Quý vị phải tránh những cái tình trạng con cái đang bị thất tình, hỏi mẹ ơi, bố ơi, làm cách nào để con vượt qua được khổ đau. Thì nhiều người cha người mẹ mê tín nói rằng là cứ niệm Phật đi, cứ trì chú đi, mầu nhiệm lắm, rồi khổ đau sẽ hết, còn lâu á. Bị phát tình thì phải phân tích đó là tình đơn phương hay là bị lừa dối, bị hứa hẹn ảo, bị quảnh mặt làm ngơ. Thì giống như cái cuộc chuyện tình của Trường Giang và Nam Em hôm nay báo chí nó đang đưa tin rần rộ ấy. Thì phải phân tích vào cái nguyên nhân nào dẫn đến nỗi khổ niềm đau chia ly ở hai người để khắc phục nó. Chứ niệm Phật lúc đó tâm mình chỉ được chấn an thôi, đang khổ quá thì niệm Phật, thì tâm chúng ta không để đến cái khổ nữa, chúng ta thoát khỏi cái khổ tạm thời. Đó là phương pháp thay thế đối tượng đài tâm, nó không phải là giải pháp. Còn muốn giải quyết dứt điểm các nỗi khổ niềm đau, dầu là khổ đau do chính trị, khổ đau do kinh tế, khổ đau do xã hội, khổ đau do gia đình, khổ đau do làm ăn, bạn bè, hay là vợ chồng, tình yêu, vân vân, đều phải phân tích đâu là nguyên nhân của chúng. Nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình và nguyên nhân ở người. Tôi nói thêm về cái cuộc tình của Trường Giang và Nam Em chút, để chúng ta phân tích về cái nguyên nhân thôi. Theo mẹ của Nam Em đó, thì Trường Giang ăn nằm về ở cái quán nhậu của bà. Rồi một tháng thì có 28 ngày, và có nhiều lần ngỏ cưới con gái của bà là Nam Em. Rồi khi Nam Em yêu đắm đuối thì bắt đầu Trường Giang cảm thấy là cô này không thích hợp về cá tính, và quyết tâm là thương Nhã Phương. Nam Em khổ đau quá, bộc bạc trước báo giới về cái tình thương yêu mà mình dành cho Trường Giang, như là khùng, như điên, mất ăn bỏ ngủ, không thể nào quên được. Một ngày mà không gặp nhau là cảm thấy khổ đau dằn xé, đến độ Trường Giang là chối bỏ, nhưng mà Nam Em vẫn đem bánh sinh nhật để chúc mừng, rồi lên livestream để nói về cuộc tình, rồi phỏng vấn trả lời trước báo giới. Và ngày hôm qua thì Trường Giang nói rằng đó là cô này không bình thường, vì không phân biệt đâu là tình cảm và tình yêu. Anh ấy cho rằng anh ấy chỉ có tình cảm nhưng không có tình yêu. Đúng và sai chỉ có những người trong cuộc biết thôi. Và bây giờ đó là người thân đó, chúng ta phải thấy là cái cuộc tình mà Nam Em dành cho Trường Giang đó trong giai đoạn này chỉ là một chiều, mà tình yêu một chiều là tình yêu khổ đau dại dột thôi. Và tự thân của đương sự cũng như người thân phải thấy rõ, nếu nó không có tương lai của hạnh phúc thì việc bám víu nó, tiếc nuối nó chỉ là dại dột thôi, chỉ đổ dầu vào lửa khổ đau đang có. Cho nên sớm kết thúc, quên đi. Còn nếu những gì mà mẹ của nam em nói là đúng thì Trường Giang phải rút kinh nghiệm sâu sắc, và dám làm là phải dám chịu, chứ không thể phủ trách nhiệm. Và tôi tin rằng là Trường Giang đang rất là chua xót, hận bản thân mình, đau đớn, và đó là một bài học đắt giá. Thì phân tích bằng nguyên nhân, làm thế nào mà để cho người ta thương mình đắm đuối. Dẫn đến cái khổ đau như thế thì mình phải có trách nhiệm để tháo mở chứ, chứ không thể là gạt qua một bên một cách là đơn giản được. Cho nên phải phân tích nguyên nhân, rồi giải tỏa tâm lý, rồi đưa ra các cái giải pháp, hướng tâm về các sinh hoạt xã hội có giá trị cao quý hơn để quên đi nỗi khổ niềm đau đó mới hết được. Chứ lúc đó mà niệm Phật không, trì chú không, sao hết được? Đức Phật dạy phân tích nguyên nhân để tìm ra giải pháp. Thì ai làm được như thế đó thì mới có thể khép lại các nỗi đau. Vì vậy theo Đức Phật á, người có chức năng cải chính tri thức, tức là hiểu biết về nhân duyên và kết quả, sẽ giúp cho người khác vượt qua được các bất hạnh. Nhưng mà một điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là nhân quả được Đức Phật nói không phải là định mệnh số phận an bài. Hiện nay đó thì cái quyển Kinh Tam Thế Nhân Quả do Trung Quốc trước tác đó đã làm cho nhiều Phật tử hiểu sai về học thuyết nhân quả của Đức Phật. Kiếp này giết con gà, kiếp sau bị con gà giết, kiếp này mình bị lừa tình là vì kiếp trước mình lừa tình người khác. Đó là nhân quả định mệnh, không đúng sự thật. Mười năm trước chưa hiểu đạo, lỡ phá thai hai lần, bây giờ là Phật tử thuần thành, phát tâm hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học, tham gia các hoạt động hòa bình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ mạng sống, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Thì nghiệp sát trước đây đó sẽ bị triệt tiêu, kết thúc không trổ quả. Chứ không phải là hễ bất cứ một cái nghiệp xấu nào đã làm trong quá khứ đều trổ quả đâu. Và tương tự có nhiều nghiệp thiện làm mà nếu không nuôi dưỡng nó cũng không thể trổ quả, vì nó bị loại trừ bởi các nghiệp ác đối lập có năng lực tương đương hoặc lớn hơn. Như vậy sự chuyển nghiệp là một quy luật mà người tu học Phật cần phải đề cao, thay vì đó dằn xé dằn vặt mình về lương tâm do mình lỡ làm tội lỗi, thì hãy chuyển nghiệp, tức là gieo vào cuộc sống hiện tại các nghiệp thiện tích cực hơn, to lớn hơn các nghiệp xấu mà mình đã làm. Sự cải chính tri thức đó sẽ giúp cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, tìm ra được chiếc chìa khóa cho các vấn nạn mà họ đang gặp phải. Thì nếu quý vị chưa quen việc phân tích nhân quả để cho lời khuyên, thì quý vị có thể khuyên những người đang bị khổ đau là người thân của mình á, đến các chùa gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tư vấn và hướng dẫn cho. Mỗi ngày đó từ 5 cho đến 7 giờ chiều, nếu không đi giảng ở tỉnh thành và nước ngoài đó, thì tôi dành thời gian cho tư vấn hôn nhân, tư vấn giới trẻ, tư vấn cho những đối tượng trầm cảm, mất ngủ, thất tình, rồi rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn tâm thần quan tưởng và tâm thần phân liệt, để giúp cho họ đó hiểu đúng được vấn đề và nỗ lực vượt qua các cái khó khăn họ đang gặp phải. Đó cũng là cái cách cải chính tri thức để dẫn đến cải thiện nghiệp, cải thiện cuộc sống. Mười loại phước vừa nêu đó, người tu học Phật phải phát nguyện thực hiện. Nếu kiếp này làm chưa xong thì kiếp sau sanh ra làm tiếp, làm hoài, làm mãi, không dừng. Và làm được như thế đó thì quý vị không cần phải cầu nguyện là cuộc sống của tôi sẽ được phước này phước nọ, quả phúc tự động đến thôi. Mình có gieo trồng đúng thì đến năm tháng ngày giờ đó, điều kiện đó, quả sẽ trổ. Còn suốt ngày cầu nguyện, niệm Phật, lại Phật, trì chú, tụng kinh mà không làm một việc phước nào hết, quý vị chỉ được trấn an tâm lý trong thời điểm thực tập thôi. Sau đó đó chẳng có một quả tốt nào được trổ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ định cái giá trị của sự cầu nguyện. Cầu nguyện theo tôi đó chỉ là chất xúc tác làm cho chánh nhân và thuận duyên đó trổ quả sớm hơn thôi. Tôi ví đó giống như là vào mùa nóng á, là các loại hoa có thể nở sớm hơn. Mùa lạnh á, thì hoa nở muộn hơn. Là người trồng hoa để vụ mùa đó có thu hoạch cao thì vào cái mùa lạnh quý vị phải kích hoạt nó bằng thuốc hóa chất và tưới vào gốc rễ của nó nước ấm khoảng 35-40 độ để kích thích, thì hoa đó sẽ được tăng trưởng nhanh hơn. Còn người làm nông có kinh nghiệm đó, thì vào mỗi buổi tối của mùa đông giá lạnh thì họ phải thắp lên các đèn năng lượng mặt trời để kích thích sự tăng trưởng của hoa, mà không đó là hoa bị tổn thất và thất thu. Tương tự, ai trồng thanh long thì cũng phải hỗ trợ nó bằng đèn tròn về đêm thì trái mới to, sai, ngọt, ngon. Thế ta phải hỗ trợ chứ không phải là tự động mà nó có được đâu. Còn đang khi đó, lúa mà quý vị mở ánh sáng về đêm nó sẽ không thể nào ra hạt được, nên cho nên là lúa lép thất thu liền. Thì cũng là một điều kiện ánh sáng như nhau, nếu là hoa và thanh long á thì hoa sẽ to tròn lớn sum suê, trái thanh long á sẽ lớn ngọt ngon, còn lúa thì trở thành lè lép. Thấy được cái quy luật tương tác giữa nhân và duyên phức tạp đến thế, chúng ta không thể ý lại, phải nỗ lực. Sau khi gieo giống phước rồi đó thì phải tạo điều kiện cho các thiện duyên giúp đỡ phước này sớm trổ quả. Mà không á, sau khi gieo trồng rồi đó, nó bị các nghiệp xấu khác loại trừ hết. Rồi nhiều người không hiểu mới nói rằng là nhân quả không có thật. Nhân quả nó diễn ra một cách rất khoa học, không có ai can thiệp và lũng đoạn nó được hết. Nhân thế nào thì quả phải trổ theo tính chất thế đó, duyên thế nào thì nhân sẽ trổ quả hoặc lớn hơn hoặc ít hơn. Cho nên đó, về phương diện nhân quả này đó, cái gọi là mầu nhiệm vốn không có thật, nó là tiến trình của nhân quả thôi. Người mê tín được gọi là mầu nhiệm, người hiểu nhân quả xem rằng là do gieo trồng giống phúc với các thuận duyên phúc cho nên quả phúc trổ và ta hưởng được nó. Thì mong quý vị nỗ lực gieo trồng cả 10 loại phúc báo này. Nếu thời gian còn đó thì tôi xin nói vắn tắt về phần thứ hai, đó là tội. Tội đó là kết quả của các hành vi bất thiện, hành vi phạm pháp, hành vi trái đạo đức, hành vi ngược lương tâm. Tội có hai góc độ để đánh giá: đánh giá dưới góc độ luật và đánh giá dưới góc độ nhân quả. Về phương diện luật đó, thì khái niệm tội là rất tương đối. Ví dụ trong luật Hồi giáo, mỗi đàn ông được quyền lấy 4 vợ không được xem là tội. Đàn bà ngoại tình á, thì bị ném đá đến chết, vì ngoại tình của đàn bà được xem là tội lớn không thể dung tha. Đó là giới hạn của luật tôn giáo. Nhiều quốc gia trên thế giới này cho phép cờ bạc và làm nghề lầu xanh. Họ xem cái nghề đó là cái nghề giải trí. Riêng cái nghề lầu xanh đó, thì trong thế giới nói tiếng Anh đó, ta gọi đó là sex worker, các công nhân tình dục, hay là những người làm lao động mang lại hạnh phúc giác quan cho người khác. Ta dùng những cái từ rất là mỹ miều và xem nó là chuyện bình thường thôi, chẳng có tội gì hết. Ở những nước độc tài thì việc kêu gọi dân chủ và đa quyền là một cái tội. Còn đăng ký ở những quốc gia tiến bộ thì đó là cái chuyện bình thường thôi. Như vậy, khái niệm tội hay không tội đó lệ thuộc vào thể chế chính trị và quan điểm luật pháp của thể chế chính trị đó trong giai đoạn họ đang cầm quyền. Hiện nay đó, tại Thái Lan đó, bất cứ ai dầu là người nước ngoài đang sống trên mảnh đất Thái Lan phỉ báng nhà vua và hoàng gia là có tội và phải bị ở tù. Cho nên tội của luật pháp là tương đối. Hiện nay trên tổng số gần 200 quốc gia đó thì có khoảng gần một phần nữa hủy bỏ án tử hình nè. Và có nhiều quốc gia đã bỏ luôn án chung thân, chỉ còn giữ lại tù 25 năm thôi. Dầu có giết người hàng loạt đi nữa cũng là tù 25 năm. Vì người ta tin rằng đó, những kẻ tạo tội về luật pháp đó có cơ hội làm mới và cải thiện cuộc sống của họ. Cho nên đó, cho họ một cơ hội sống để chuộc lại tội lỗi. Còn đó, xử tử họ thì nghiệp giết của họ và nghiệp xấu của họ đã vẫn còn y nguyên, đang khi cái cơ hội để chuộc tội đó đánh mất vĩnh viễn. Như vậy ông Dutch, giám đốc trại tù Khmer Đỏ nổi tiếng từ năm 1975 đến năm 79 tại Campuchia, đã ra lệnh giết cả triệu người và trực tiếp hạ lệnh giết chết mấy chục ngàn người. Tòa án quốc tế diễn ra tại Campuchia tuyên án ông Dutch 25 năm tù giam. Ông ấy còn kháng án vì xem rằng đó là tội quá nặng, vì Campuchia đã bỏ tù chung thân và tội tử hình. Hiện nay thì cái bản án 25 năm dành cho ông Dutch so với Việt Nam và nhiều quốc gia khác là quá nhẹ. Như vậy, sau khi ở tù 25 năm xong thì ông Dutch được xem là hết tội. Thì sau 3 năm quản thúc thì ông ấy sẽ trở thành là người có đủ các quyền công dân như bao nhiêu người công dân khác của nước Campuchia. Đó là một ví dụ nói về tính tương đối của tội về luật pháp. Luật pháp thế giới đều có quy định giống nhau. Nghi can tội ác hoặc là phạm nhân được chứng minh là đã làm tội ác, nếu đã chết rồi thì vụ án liên hệ đến họ dầu nghiêm trọng cỡ nào đều phải khép lại. Không phải xử nữa, vì cái xử nặng nhất là tử hình. Bây giờ họ chết rồi, cho nên á, cái việc xử đó được xem là vô nghĩa. Như vậy, kết thúc cái thời gian chịu án theo luật pháp định thì tội do trổ quả từ các nhân xấu ác bất thiện và khổ đau vẫn tiếp tục trổ quả ở hiện tại và trong tương lai. Cho đến lúc nào đó nó trổ hết rồi đó thì quả đó mới kết thúc. Hitler khởi chiến thế giới thứ hai, kéo theo cái chết của hàng triệu người, chắc chắn phải chịu hậu quả nghiêm trọng ở nhiều kiếp sống tương lai. Pol Pot, Hun Sen, Khieu Samphan, các lãnh tụ của Khmer Đỏ, dầu sống thọ gần 80 tuổi mới qua đời, nghiệp sát đồng loại Campuchia của họ trong vòng 5 năm sẽ trổ quả xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ mạng sống của họ ở nhiều kiếp sau. Đừng vì thế mà nghĩ rằng đó là nhân quả quá thật. Tại vì gen di truyền đó, nó quyết định phần lớn sức khỏe và tuổi thọ của con người ở kiếp này. May mắn là Khmer Đỏ, Khieu Samphan là có cái gen di truyền tốt, cho nên các ông ấy đã sống đến gần 80 tuổi. Chứ nếu như các ấy có gen di truyền xấu ấy, về sức khỏe đó, thì đã chết lâu rồi. Riêng Pol Pot trước khi qua đời, ông ấy trải qua một cái giai đoạn quan tưởng, bị nhiều người đòi mạng trả thù. Ông ấy luôn luôn bị thức giấc về đêm, ăn không ngon, ngủ không yên, cái tinh thần hoảng loạn, khổ đau dây rất dữ lắm. Đó là những điều ông tâm sự đối với đài BBC trước khi qua đời. Nhưng cái về phần trả quả đó là ở ngay kiếp này. Còn cái việc mà ông ấy giết mạng người quá nhiều thì sẽ tiếp tục trổ quả ở những kiếp sau. Thì ta phải hiểu rõ được cái tiến trình trổ quả của các tội, tức là nghiệp xấu ác. Trong Do Thái giáo, Kinh Thánh Cụ Ước được xem là nền tảng thực tập của tín đồ đạo này. Từ Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo được hình thành, sử dụng lại Kinh Thánh Cụ Ước và mở thêm Kinh Thánh Tân Ước. Do bất đồng nội bộ, từ Thiên Chúa giáo tách ra thành Tin Lành giáo ở Mỹ và Anh, Chánh Thống giáo ở Nga và Anh giáo ở Anh. Cũng từ mâu thuẫn nội bộ trong Thiên Chúa giáo mà tách ra thành Hồi giáo. Ngoài Hồi giáo, các tôn giáo vừa nêu trên đó đều chấp nhận và tiếp tục sử dụng Kinh Thánh Cụ Ước. Thì trong Kinh Thánh Cụ Ước đó, có nói đến một sự kiện ông Adam và bà Eva do gọi là nhục dục, vi phạm tội loạn luân, cho nên đó, con người được sinh ra từ cặp vợ chồng đầu tiên đó phải mang tội tổ tông, tức là tội thủy tổ của con người. Và từ đó đó thì Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Do Thái giáo tạo ra học thuyết cứu chuộc, tức là Chúa đến cõi đời này để cứu chuộc tội tổ tông của con người. Quan điểm đó về phương diện Phật học và nhân quả không thể chấp nhận được. Theo luật pháp hiện đại cũng vậy, con làm tội thì cha mẹ không thể bị đền tội, cha mẹ có tội con em không thể bị ảnh hưởng tội, ai làm tội người đó bị chịu thôi. Còn trong cái thời kỳ quân chủ thì Chu với Tam Tộc là ảnh hưởng lây lan, nhưng mà cái quan niệm lỗi thời đó đã khép lại rồi, cái chủ nghĩa lý lịch đã khép lại rồi, thì nhân quả nó sẽ trổ đúng hơn, không bị giới hạn nhiều vào hệ thống giới hạn của luật được. Kinh Thánh của cho rằng là Chúa tạo ra con người nam, rồi từ xương sườn của người nam mà tạo ra người nữ để cho họ gắn kết nhau, rồi hai nam nữ này đó là loạn luân tạo ra con người, cho nên nó con người phải mang tội tổ tông. Thì đó là cái cách mà làm cho người ta phải mặc cảm tội lỗi, lúc nào cũng cảm thấy mình có tội và xưng tội với Chúa để mong được cứu rỗi. Có một câu rất nguy hại mà các Phật tử nên mạnh dạn bỏ qua, đó là bốn câu kết thúc ở trong nghi thức sám hối hồng danh. được các tổ Trung Quốc biên soạn. Tội tùng tâm khể đương tâm sám tịnh thề tội diệt phong, tội vong tâm tịnh lưỡng câu không, thì tất danh vi chân sám hối. Tội do tâm đạo diễn, do đó phải sám hối từ tâm. Khi tâm sám hối thanh tịnh rồi đó, tội kết thúc. Việc có tội và kết thúc tội đều biến mất, đó mới gọi là chân sám hối. Đây là cái bài kệ rất nguy hại về đạo đức học, đứng từ góc độ Phật học và nhân quả. Khi quý vị sám hối trước Đức Phật hay Bồ Tát, và thậm chí có những cái điềm lành như là mơ thấy Phật phóng hào quang đến bên cạnh so đảnh, rồi hứa khả rằng là tội của con đã được lắng nghe và đã được bỏ qua, thì tội đó vẫn còn y nguyên. Cái đó là cái giải tỏa ức chế tâm lý rai rứt về tội lỗi thôi. Nhưng mà các tổ Trung Quốc á, thì lại cường điệu quá nó. Khi tâm thanh tịnh thì tội kết thúc, tâm thanh tịnh thì không tiếp tục tạo nghiệp nữa, còn nghiệp xấu đã tạo phải lần lượt trổ quả thôi. Một câu thứ hai rất nguy hại, cũng do người Trung Quốc viết ra: buông dao đồ tể lập tức thành Phật. Tức là buông con dao giết các loại gia súc trong các lò giết mổ thì lập tức trở thành Phật, còn lâu á. Buông dao đồ tể thì không giết thêm các loài gia súc và động vật, còn á, từ thời điểm đó cho đến mấy chục năm về trước, giết bao nhiêu thì phải đền tội bao nhiêu chứ, là sao hết liệt, tội còn chưa hết thế đâu mà là thành Phật. Nếu buông dao đồ tể mà lập tức thành Phật á, thì những người làm nghề đồ tể ở tuổi về già không còn đủ sức để giết mổ nữa, đã thành Phật hết rồi. Họ chết trong đau đớn. Trên thực tế, nhiều ác mộng rùng rợn, sợ hãi, bị đòi mạng làm cho họ mất ngủ và không thể nào được bình yên. Một câu thứ ba cũng rất là nguy hại: hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ. Câu này đó, nếu dùng cho việc khích lệ đạo đức thì chấp nhận được. Là khi mà quay đầu bỏ cái thế giới giang hồ, giết chóc, phạm pháp, lừa đảo, thì mình đã đến bờ. Để làm cho người ta là phấn đấu để mà nỗ lực trở thành người tốt. Chứ thực ra là khi mình quay đầu thì mình mới hướng về bờ thôi, chứ chưa có thể đến bờ được. Nếu quý vị đã lỡ bê ra khỏi bờ 3 cây số, thì ngay thời điểm quay đầu đó, quý vị phải bê vào bên trong 3 cây số mới đến bờ. Có người chết giữa dòng, có người đến bờ đó là ngất xỉu, có người chưa kịp là bê, mới vừa quay đầu là đã bị chết rồi, do kiệt sức, do dợp bẻ. Chứ không thể nói đơn giản là quay đầu là bờ được. Cũng tương tự, không thể nói theo kiểu chỉ cần hộ niệm vài buổi, người chết có tướng mềm mại, hồng hào, thỏ mùi hương, phóng hào quang là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hàng triệu người tu tập suốt cả một kiếp người, làm Phật sự, làm thiện sự, mà đôi lúc còn chưa đủ tiêu chí để giảng sanh Tây Phương, mà một người không có làm gì hết, chỉ chết được hộ niệm mà giảng sanh Tây Phương còn lâu á. Nếu Tây Phương mà chứa đựng những người như thế thì Đức Phật A Di Đà là đại bất công, là đại ô dù, là đại bao che, không thể chấp nhận được. Luật pháp người ta còn không chấp nhận được như thế, huống hồ đó là luật tâm linh, luật trí tuệ. Chúng ta nên nhớ, thầy tỳ kheo pháp tạng, pháp nguyện khi còn tu chưa thành thánh thành Phật rằng á, nếu niệm danh hiệu tôi từ 1 niệm đến 7 niệm nhất tâm bất loạn mà không sanh về Tây Phương được thì tôi không thành Phật. Thực tế đó, nguyện thì cứ nguyện với Phật A Di Đà thành Phật mất đất rồi. không thể bám vào lời nguyện của thầy Pháp Tạng mà đánh đồng lời nguyện đó với Phật A Di Đà, mặc dầu thầy Pháp Tạng là tiền thân và đương thân là Phật A Di Đà, có mối quan hệ là một người ở nhiều kiếp sống. Nhưng mà người khi còn tu thì chưa giác ngộ, chưa có trí tuệ, thì chủ yếu là phát nguyện trên nền tảng từ bi thôi. Người nào có lòng thương nhiều thì phát nguyện nhiều. Còn khi mà giác ngộ độ sinh á, không có Phật nào độ sinh ngoài nhân quả hết á, phải độ sinh theo nhân quả thôi. Và phải lấy tứ thánh đế làm phương pháp tâm linh, không có ngoại lệ. Rất nhiều tăng ni ngộ nhận điều này, cho nên truyền bá học thuyết kinh Vô Lượng Thọ về sự phát nguyện trên nền tảng tâm từ bi lớn của Phật A Di Đà, và từ đó nó mới đẻ ra học thuyết là lo hộ niệm từ ngày này qua ngày nọ để cho người chết đó được giảng sinh. Thực ra đó, một người chết được giảng sinh về cái cảnh giới nào là lệ thuộc vào phước hay tội của người đó, chứ không phải là do sự hộ niệm. Hộ niệm chứ đi làm cho người chết đó là chết bình an, chết không sợ hãi, chết không lo lắng, chết nhanh chóng, thế thôi, hết. Đó là lý do tại sao các thầy các sư cô 20 mấy thế kỷ qua không làm các phương pháp hộ niệm một lần là 5 tiếng, 10 tiếng, 5 ngày, 10 ngày, vô ích. Chỉ cần hộ niệm 30 phút là đủ rồi. Thì đạo Phật là độ sinh là chính, độ tử là chủ yếu giúp cho người ta đó chết nhẹ nhàng trong lúc lâm chung. Còn những người mê tín thì người ta bài vẽ ra đủ thứ để lạc dẫn mọi người, và điều này nó làm cho Phật giáo bị mạt hiệp. Bởi vì nếu mà chỉ cần hộ niệm vài buổi mà được giảng sanh Tây Phương, tu làm gì cho nó mệt, đi chùa làm gì cho nó mệt, làm Phật sự thiện sự làm gì cho mệt, chờ lúc chết chỉ cần là nhờ người thân đến các chùa thỉnh mời 30 nhà sư, 100 Phật tử cúng dường trai tăng, người ta đi đi ào ào, đi đùng đùng, có sao đâu. Chẳng lẽ như thế là được giảng sinh à? Kinh A Di Đà nói rất rõ, phải hội đủ căn lành lớn, tức là hết tham sân si, công đức lớn làm Phật sự và thiện sự, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là dẫn dắt mọi người tu học Phật pháp. Quán pháp âm đó là lấy dữ liệu ta bà xây dựng chánh nhân tịnh độ, rồi nhất tâm bất loạn, bỏ đi 4 yếu tố đầu và giữ lại có niệm Phật không là sao đủ. Đó là khác biệt giữa Đức Phật và những người truyền bá tịnh độ tông. Cái ngộ nhận đó đã làm cho nghiệp xấu ác và tội lỗi lỡ tạo của những người tin vào sự sai lầm này đó còn y nguyên, không kết thúc được. Hôm nay tôi nói hơi quạch toẹt ra, mong quý vị đừng bị sốc. Và cái sự nói quạch toẹt này đó, mục đích là gì? Khích lệ quý vị tu nghiêm túc hơn, tu bài bản hơn, tu cao quý hơn, tu bền vững hơn, tu từ thời điểm gặp Phật cho đến lúc nhắm mắt lìa khỏi đời, tái sinh ra tiếp tục tu nữa. Về loại hình tội đó, đơn giản nhất là quý vị cứ nhớ, cái gì ngược lại đạo đức thì cái đó là tội về nhân quả, cái gì ngược với luật pháp thì cái đó là tội về luật định. Tội theo luật pháp là có giới hạn, tội theo nhân quả là rất chuẩn xác. Để tránh các nghiệp tội đó thì các Phật tử ghi nhớ: không giết chóc, tức là không tham gia chiến tranh, không khủng bố, không tàn phá, không hủy diệt, không giết người, không giết động vật, không phá hoại môi trường, không phá thai, không tự tử. Về trộm cắp á, thì những gì không cho thì không được lấy. Tôn trọng quyền sở hữu hợp pháp của người khác, thà chậm vào một chút, vào ít một chút mà tâm được bình an. Không hối lộ, không tham nhũng, không biến của công thành của riêng, không trốn thuế, không mới là cân non cân thiếu, không bơm phồng giá trị của sản phẩm lên nhiều lần để bán với cái giá cao, là cách thức để giúp cho chúng ta vượt qua được tội ăn cắp. Về tội ngoại tình đó, thì người tu học Phật phải tránh và lên án chủ nghĩa đa thê, chủ nghĩa đa phu, không tham gia các hoạt động lầu xanh, không bán lầu xanh, không mua lầu xanh, rồi không cưỡng dâm, không hiếp dâm, không tà dâm, không hành dâm với các loài vật, không hành dâm với những người không phải là vợ chồng của mình, không hành dâm với những người vị thành niên, không mua các dụng cụ tình dục để tự thỏa mãn, vì những điều này đều được gọi chung là tà dâm. Hãy thể hiện hạnh phúc trần đời với vợ chồng thật của mình và tập hài lòng với vợ chồng thật. Vì vợ của mình không thể đẹp như là các hoa hậu, chồng của mình không thể nào bảnh bao phước tướng như là các gọi là nam vương, phải tập hài lòng thôi thì mới vượt qua được cái tội ngoại tình. Về tội liên hệ đến cái lưỡi đó, thì Đức Phật dạy là những gì mà mình không đoan chắc là sự thật thì không bao giờ tuyên bố, hãy ghi nhận nó như một dữ liệu thôi, phải đánh giá lại, kiểm chứng lại, chừng nào nó đúng có các bằng chứng mới nói, còn bằng không á cứ phớt lờ, không nói những lời gây chia rẽ, hận thù, quan trái, đào sâu hố ngăn cách, không nói những lời văn tục, chửi bới, quyền rủa, chì chiết, nặng nhẹ, châm biếm, cay độc, không nói những lời thị phi, lời tán gẫu, lời vô ích, lời tào lao. Để thoát khỏi các tội lỗi do cái lưỡi gây ra. Còn thời hiện đại này đó, tương đương với hành động lời nói, còn có các phương tiện truyền thông nghe nhìn, bao gồm TV, radio, internet, trang mạng xã hội, blog cá nhân, rồi email, diễn đàn, vân vân. Thời này người ta tạo ra tin giả nhiều lắm. Người ta gọi là khước bỏ cái trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức về các hành vi vu cống xuyên tạc mà người ta đã tạo ra cho những người mà người ta không thích. Đây là cái thời hỗn loạn nhất về truyền thông. Đó là mặt trái của truyền thông. Mark Zuckerberg, đồng sáng lập Facebook, đã phải xin lỗi cộng đồng thế giới 2,5 tỷ người sử dụng Facebook rằng nguyện vọng ban đầu của anh tạo ra mạng lưới nối kết truyền thông để cho người ta thiết lập tình thân tình thương, nhưng không ngờ Facebook đã trở thành phương tiện và công cụ công kích nhau, gây chia rẽ, tạo hận thù, và biết bao nhiêu người đã bị khổ đau và tự tử vì nó. Cái gì cũng có hai mặt. Cho nên đó, người tu học Phật đó, sẽ sử dụng các phương diện tích cực nhất của truyền thông hiện đại để nói điều tốt, truyền bá điều hay, chia sẻ chân lý, khích lệ đạo đức, chứ đừng là phí thời gian công sức cho những cái hoạt động tiêu cực. Hiện nay đó, trên Facebook đó, có đến vài chục account nhân danh hộ pháp, nhân danh Phật tử, nhân danh là Hội Phật Bút Việt Nam, Hội Chánh Nghĩa Phật Pháp, nhưng họ là những người khác tôn giáo, chủ yếu của họ là tấn công đạo Phật, đã phá tăng ni. Họ lợi dụng vào một vài hiện tượng có thật báo chí đưa tin để gây mất niềm tin của quần chúng đối với Phật giáo, hòng làm giảm cái số lượng quần chúng tu học theo đạo Phật tại Việt Nam. Những kẻ đó rất ác độc, họ dùng những ngôn ngữ chợ búa, tục tiểu, không có cái ác gì mà họ không dám làm. Và các Phật tử phải là cẩn trọng về những nhóm tiêu cực nêu trên. Rồi cũng có những người nhân danh là Phật tử nhưng mà cuồng tín, chống đối, phê bình, chỉ trích từ các cao tăng, rồi hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô. Họ không từ ai hết, họ sống trong quan tưởng, họ cho mình là số một rồi. Nhưng mà thực tế thì trình độ Phật pháp không giống ai, kiến thức lem nhem, nhưng mà cứ cho rằng á mình như là thánh thần, có vai trò quan trọng làm hộ pháp để mà là mở ra ánh đạo và chân lý cho muôn dân vậy. Cuồng tín và vọng ngữ thì đó là những cái tội rất nguy hại, nó làm mất niềm tin vào Phật pháp, phá hòa hợp tăng, làm tổn giảm sự tăng trưởng của Phật pháp, làm tổn giảm sự lợi ích thực tập Phật pháp của quần chúng. Thì các Phật tử đó hãy trở thành các hộ pháp và vệ sĩ thật. Khi quý vị đọc những cái tin mà chống đối Phật pháp như vậy, hãy là góp phần chấn chỉnh. Kẻ xấu thường kết bè kết phái, nhưng mà người tốt lại ít có quan tâm, ít đoàn kết nhau. Đó là cái dở của người tốt. Thì nói tóm lại đó, tôi đã phân tích một cách rất khái quát về một số loại tội, bản chất của tội, sự chuyển nghiệp để hết tội, và những cái quan điểm sai lầm về tội mà xuất phát của nó là tại Phật giáo Trung Hoa, để chúng ta không nên tiếp tục rơi vào những ngộ nhận đó nữa. Thì cái việc chúng ta tu phước tạo đức mới tăng trưởng và phát triển nhanh được. Còn ý lại là sám hối tâm thanh tịnh xong rồi thì toàn bộ tội nghiệp sẽ kết thúc là lầm to, tiếp tục là người phàm, và các quả xấu do chúng ta lỡ tạo trong quá khứ vẫn tiếp tục trổ quả. Tôi đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K10 Quỳ Đồng Trôm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân cho trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Tiếp xúc với một số phạm nhân sau những buổi thuyết giảng đó, tôi rất mừng khi biết ra rằng đó là rất nhiều người khi nghe được Phật pháp khởi lên niềm lạc quan và nỗ lực thay đổi chính họ. Thì tại hai trại giam mà tôi có cơ hội thuyết giảng này đó, tổng giám thị cho họ làm bài thu hoạch, thì họ đều bày tỏ cái sự tiến bộ. Và hai tổng giám thị thì cho biết đó, tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ trong trại giam giảm đi 80+% mà chỉ có 5 lần thuyết giảng và thực tập thiền trong một ngày thôi, ăn chay một ngày thôi mà còn có được kết quả như thế. Nếu như chính quyền Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an cho phép tăng ni hướng dẫn thiền, hướng dẫn đạo đức, hướng dẫn Phật pháp vào các trại giam như các nước phương Tây đã tạo điều kiện cho các linh mục và mục sư, thì tôi tin rằng là các trại giam của Việt Nam ngày càng sẽ giảm thiểu đi. Và sau khi mãn hạn án tù đó, sẽ không có tình trạng tái tội phạm như hiện nay. Có nghĩa là tội lỗi cần phải được chuyển hóa để kết thúc, còn nhận thức tội để dừng lại, không tái phạm nữa, nhưng mà tội đó vẫn còn y nguyên cho đến lúc nào chúng ta chuyển nghiệp bằng các hành vi thiện đối lập, tức là các phước đối lập. Thì tôi rất mong trên 600 Phật tử có mặt tại chùa Quan Âm hôm nay hiểu rõ về khái niệm phúc và tội theo quan điểm Phật dạy trong các kinh. Hãy tình nguyện trở thành những người gieo phúc và những người chuyển nghiệp tội, không chỉ cho mình mà còn cho đời. Nếu quý vị hoan hỷ với lời khích lệ đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Hai giờ đồng hồ pháp thoại đó đã kết thúc. Tôi tin rằng là những tâm huyết mà tôi chia sẻ hôm nay sẽ được quý vị đón nhận tích cực. Và từ sự đón nhận Phật pháp tích cực đó đó, tôi mong rằng đó mỗi Phật tử trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật tại nhà mình, tại nơi mình làm việc và ở bất kỳ nơi nào mình có dịp tương tác như một thành viên. Quý vị hãy cảm thấy hoan hỷ khi mình là Phật tử. Do đó, trong các tờ khai lý lịch, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu cần ghi rõ là Phật tử. Trước đây đó, trong điều lệ đảng viên Đảng Cộng sản thì có một điều quy định đó là đảng viên thì phải không theo tôn giáo. Bây giờ điều lệ đó đã hủy bỏ rồi. Là Phật tử, quý vị có thể theo Đảng Cộng sản tham gia vào các tổ chức đóng góp cho đời là rất tốt, nhưng phải thể hiện mình với tư cách là Phật tử, cho đó quan trọng hơn. Tôi cũng tha thiết kêu gọi các Phật tử tham gia vào ba hoạt động chính: hoạt động chính trị để góp phần phát triển đất nước, hoạt động giáo dục để mở trí tuệ và chất xám cho nhiều thế hệ học sinh, và hoạt động truyền thông, truyền hình, radio, báo chí để chủ động dẫn dắt quần chúng theo hướng tích cực. Rất tiếc là cả ba phương diện này suốt 26 thế kỷ truyền bá đạo Phật tại năm châu lục, phần lớn Phật tử tại gia chẳng hề quan tâm. Các tôn giáo khác đầu tư rất tốt về ba lĩnh vực đó, cho nên họ nắm chủ đạo các hoạt động chính yếu của một đất nước. Còn đang khi Phật tử đôi lúc chiếm đại đa số ở các quốc gia Phật giáo, nhưng lãnh đạo nguyên thủ của các quốc gia phần lớn là người theo các đạo khác. Thì với tinh thần nhập thế đó, nhất là khi quý vị đọc các bài kinh về đạo đức, xã hội, chính trị do Đức Phật thuyết giảng, thì quý vị sẽ bổ sung được những mảng hiểu biết mà trước đây mình không hề biết đến. Theo đó, quý vị phải tham gia ứng cử vào đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, có tiếng nói với tư cách là Phật tử để góp phần xây dựng và cải thiện cho đời. Chứ việc tu không phải chỉ đơn giản là gõ mõ, lại Phật, niệm Phật, tụng kinh, sám hối là đủ. Phải nhập thế. Đức Phật đã nhập thế suốt 45 năm và thuyết giảng cho đến hơi thở cuối đời. Thì là người tu học Phật không giống lông cũng giống cánh, phải trở thành như là Đức Phật để cho ánh sáng chân lý Phật đó có cơ hội trị liệu các nỗi khổ niềm đau, mang lại hạnh phúc và bình trên dương thế này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.